Nam Phương xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và xin gửi lời chào đến với anh Đỗ Phúc ạ.
Dạ vâng, Đỗ Phúc xin được kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như xin được mến chào Nam Phương. Không biết hôm nay ở Dallas thời tiết như thế nào hả Nam Phương?
Dạ vâng, thời tiết ở Dallas trời rất là âm u và ngày hôm nay là mưa gió lắm. Thưa anh Đỗ Phúc, không biết rằng là ở Houston như thế nào và không biết rằng là ở Forward như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, ở nguyên vùng này đều mưa hết thưa cô Nam Phương. Vâng, chào anh Đỗ Phúc, chào quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng, Houston hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, hầu như là không có cơ hội mưa và trời cũng rất là mát, thì đã vào thu rồi cho nên Houston cũng rất là đẹp và hy vọng rằng thời tiết này cũng sẽ được giữ tiếp trong ngày hôm nay cũng như đến ngày mai Chủ nhật. Nhưng mà bước sang tuần tới thì sẽ là những ngày mưa gió ở thành phố Houston. Và chúng ta sẽ trở lại với chương trình Kinh tế Tài chánh hôm nay. Câu hỏi đầu tiên mà Đỗ Phúc muốn gửi đến giáo sư Khương Hữu Lộc là, thưa giáo sư, những cái sóng đi đường đầu tiên mà xin giáo sư có thể cho một vài tóm tắt về thị trường chứng khoán trong tuần lễ vừa qua.
Dạ vâng, dạ thưa, thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua có thể nói là cái danh từ mà mình hay dùng là biển động cấp 3, có nghĩa là stock market chao đảo rất mạnh, sóng thần nổi lên trong stock market của Hoa Kỳ rất mạnh trong tuần, và cuối tuần thì lên lại đôi chút. S&P 500 kết thúc ở cái mức là 2.767 điểm, Dow Jones 30 kết thúc ở cái mức là 25.340 điểm. Vào ngày thứ sáu đó lên được 287 điểm, nhưng mà trong ngày thứ năm đó đã xuống gần cái mức như là 25.000. Nhưng quý vị nhớ đó là trước đó một tuần, hai tuần đó là Dow Jones Industrial 30 đó lên đến cái mức gần như là 27.000, có nghĩa là xuống rất nhiều liên tục 6-7 ngày liên tiếp, và cuối tuần thứ sáu lên trở lại đôi chút. Nasdaq 7.497 điểm, Russell 2000, đó là index những công ty rất là nhỏ, 1546 điểm. Thêm một giây nữa tôi sẽ lấy về giá vàng. Giá vàng ở cái mức là 1221, cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng mà lên đôi chút so với lại lúc trước là dưới 1200, bây giờ 1221. Giá dầu thô vẫn cái mức cao hơn là 70 đô, là hiện tại là 71 đô la 51 xu một thùng dầu thô thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Như vậy thì cái tuần lễ vừa qua là một tuần lễ mà chao đảo của thị trường chứng khoán. Thưa giáo sư, thì câu hỏi đầu tiên mà Đỗ Phúc xin đặt ra cho giáo sư đó là những cái sóng gió nào mà đã làm cho stock market trong tuần qua xuống quá là nặng như vậy? Và liệu cái điều này sẽ tiếp tục xảy ra hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa nói theo đây là cái chiều hướng theo nguyên tắc chung quy của kinh tế là khi tiền lãi gia tăng thì stock market luôn luôn đi xuống. Trong mấy lần qua, trong 3-4 năm lần qua đó, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam cáo nguyệt, đệ nhị, nhất là đệ nhị đệ tam cáo nguyệt đó, thì tiền lãi của quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng, nhưng mà người ta phủi tay, người ta không có lo ngại cho lắm, vì cái áp lực của tiền lãi gia tăng đó được bù đắp lại với cái chương trình thuế vụ, với những chương trình khác và những cái lạc quan về kinh tế. Nhưng mà gần đây cuối tháng 9 như chúng tôi đã tiên liệu là tiền lãi tiếp tục là gia tăng, Và không những như vậy mà Quỹ tiền tệ liên bang lại tuyên bố rằng cuối năm sẽ gia tăng nữa và tiếp tục vào năm tới. Điều này nó đã có một cái ảnh hưởng rất lớn, mà khi cái ảnh hưởng đó đó đã đi vào tâm lý của giới đầu tư, cộng thêm cái tiền lãi của trái phiếu Hoa Kỳ, có nghĩa là Treasury Bill đó, cũng gia tăng nữa. Thì một số người đầu tư họ nói bây giờ cái stock market cao quá rồi, thì đầu tư vào stock market nó mạo hiểm nhiều quá, cho nên họ bán để chi, để vào những cái investment an toàn hơn, và một số đi vào cái treasury bill. Đó là một trong những cái yếu tố. Chưa kể đến là giới đầu tư họ nhìn vào cái tại sao stock market cao trong cái thời gian gần lại đây, đại đa số là những cái technology stock. Và họ nó hỏi câu hỏi lại cái những cái technology stock này nó có quá cao hay không. Đó là chung quy là những yếu tố nó đã làm cho cái sự phản hồi của cái chiều hướng đi lên. Luôn luôn trong cái stock market là có những cái giai đoạn adjustment. Khó mà tiên liệu trong cái thời gian ngắn này nó sẽ như sao. Nhưng mà đường dài đó, tôi nói đường dài là 2-3 năm, 3-4 năm á, thì không có chi là đáng lo ngại với những cái yếu tố căn bản của nền kinh tế. Nhưng mà thay đổi từng ngày, từng tuần đó, thì khó mà tiên liệu được thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi khác về chiến tranh thương mại hiện không biết rằng là diễn tiến đến giai đoạn nào, và không biết là Mỹ và Trung Quốc sẽ có những chiêu bài như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ, chiến tranh thương mại, mình hay thường nói là đại đa số là bây giờ chung quy gom góp lại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Dạ vâng.
Tại vì những cái chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và những cái sứ đồng minh hay là gia nó đại Mỹ Tây Cơ kể như là dẹp bỏ qua rồi, là tại vì họ đã được những cái thỏa thuận giữa đôi bên. Tuy nhiên cái sự căng thẳng nó càng ngày càng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra, vừa chính trị vừa có nghĩa là hiện giờ đó tất cả các bộ máy chính quyền của Tổng thống Trump đều gọi là nổ máy lên để tấn công cùng một lượt trên mọi phương diện đa diện. Đó là cái điều mà tôi cảm thấy rất là hay, là tại vì đó một tổng thống mà chỉ nói sơ sơ không á thì dĩ nhiên là gây cái chú ý, gây một cái thông điệp, gây một cái tôn chỉ quốc gia. Nhưng mà khi vận động tất cả nguồn máy chính quyền liên bang đều vận động cùng một lượt hết để đưa ra những cái policy, những cái luật lệ để siết chặt Trung Quốc. Ví dụ như thế nào? Ví dụ là ông Pompeo là tổng trưởng ngoại giao kỳ rồi qua bên Trung Quốc đã gặp một cái sự đón tiếp rất là lạnh nhạt, vì phó thủ tướng của Trung Quốc công khai tấn công Hoa Kỳ trên mọi phương diện, và ông Pompeo đã đi về không gặp Tập Cận Bình. Đó là chuyện hồi xưa tới giờ chưa bao giờ có. Vì Bộ Ngoại giao rất là gay gắt, đưa ra những cái chương trình kinh tế rất là mạnh. Phó Tổng thống Pence cũng mới vừa tuyên bố rất là cắt cao về cái đường lối của Hoa Kỳ chống lại với Trung Quốc khi mà vũ khí hóa vùng Biển Đông. Chưa kể đến là ăn cắp những thông minh trí tuệ. Đây là một cái chiến tranh kinh tế, mà không phải vậy nữa, mà chiến tranh làm mất sự diện của quốc gia của Trung Quốc. Vì khi nói một cách công khai như vậy, mình nên nhớ rằng những sứ bên Trung Quốc đó, Á Đông đó, họ giữ thể diện rất mạnh. Họ rất là quan trọng chuyện đó. Và bộ Tài chính đã siết chặt những cái đường lối mà gọi là đầu tư hay là những, quý vị biết là Bộ Tài chính đã sắp sửa gọi là bắt giữ một gián điệp về thông minh trí tuệ. Những cái luật lệ về đầu tư từ Bộ Tài chính đến Bộ Thương mại cho đến Bộ Quốc phòng, họ siết chặt từng chút. Thành ra hiện tại là nó đang đến mức cao. Hiện giờ thì thuế quan 200 tỷ đô la đó giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, hiện tại giữ ở cái mức có 10% thôi. Cuối năm này sẽ lên tới 25%. Nhưng mà mình nên nhớ rằng đó, hiện tại đó thuế quan 260 tỷ đó ở cái mức này không có nghĩa rằng Tổng thống Trump đó chẳng những có thể gia tăng lên 267 tỷ còn lại, nhưng mà cái mức độ thuế đó có thể gia tăng nữa, có nghĩa là thay vì 25% có thể gia tăng 50%, 75% là gia tăng cái thuế hơn cái tiền lãi của Hoa Kỳ, cũng ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của Trung Quốc nữa. Thành ra nó đa diện, nó rất hiện giờ nó tiến triển rất là mạnh và rất là đa diện, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng sẽ diễn tiến rất là gay gắt trong tương lai sắp tới. Thưa giáo sư Đỗ Phúc, có một câu hỏi tiếp theo dành cho giáo sư, đó là tại sao Tòa Bạch Ốc lại lên tiếng cảnh báo các công ty nên suy nghĩ lại và thận trọng trước khi đầu tư vào Trung Quốc, thưa giáo sư?
Dạ vâng, tới đây là một cái chuyện mà vô tiền khoáng hậu, có nghĩa là hồi xưa tới giờ Tòa Bạch Ốc không có làm chuyện đó, không có anh muốn ảnh hưởng vào những cái công ty tư. Tổng thống Trump đã thay đổi và tôi hoan nghênh cái thay đổi này, là tại vì sao? Với cái chính phủ Trump đó, mình thấy rõ toàn dân quốc gia đồng bào của Hoa Kỳ đều hiểu rõ cái đe dọa của Trung Quốc, và đưa đến cái ý thức ở quốc hội, lưỡng viện quốc hội. Cho nên những cái thông điệp như vậy đó gây cái làn sóng rất mạnh để gây cái awareness cho những cử tri đi bầu. Những cái công ty đầu tư vào Trung Quốc đó khó có thể mà không có luật nào để mà chấm họ được, mình chỉ gây lên cái chấn động đó thôi, là tại vì hiện tại đó Trung Quốc là một quốc gia với 1.3 ngàn tỷ dân, một cái dân số mà rất là mạnh, họ không thể ignore được. Và tại cái đó là cái market share làm những công ty nó có thể tăng trưởng hay là ngừng bước là ở tại mà cái market của Trung Quốc khó mà nhất là cái thị trường của Trung Quốc, người dân Trung Quốc bây giờ họ khá, cái mức trung lưu họ nhiều, họ có thể xài tiền nhiều. Thành ra làm thế nào để giảm là bằng cách tuyên bố như vậy thôi. Cái tuyên bố đó nó chỉ được thực hiện đó với những luật lệ mà chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ có thể ban ra để siết chặt những cái đầu tư bên Trung Quốc, chứ còn nói khơi khơi thì không có gì hết. Nhưng mà cái điều mà người ta cảnh báo đó là khi CEO hay là tổng giám đốc muốn bình thường mình đó, có thể board director họ nghe cái lời khuyến cáo, họ suy nghĩ lại. Bây giờ chúng ta đầu tư vào Trung Quốc để lấy thêm cái lợi tức revenue, nhưng mà đường dài sẽ đưa cái công ty mình như thế nào, cổ phiếu, cổ phần của công ty mình như thế nào, khi thuế quan nó đang nằm trước mặt và có thể gia tăng nữa. Chưa kể đến là những cái sự mất mát về thông minh trí tuệ đường dài. Thì họ suy nghĩ lại, thì đầu tư vào Trung Quốc có khá hơn là đầu tư vào Ấn Độ hay những xứ khác hay không? Đó là những cái cảnh báo mà chính phủ Trump đưa ra, và họ sẽ thực tế hóa cái lời cảnh báo đó bằng những luật lệ siết chặt những cái đầu tư đó. Nó làm cho những ban giám đốc họ sẽ suy nghĩ rất là kỹ trong đường dài, trong đường ngắn thì không ảnh hưởng gì thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Chuyển qua một câu hỏi khác, thì không biết rằng là cái đường lối kinh tế của Hoa Kỳ có ảnh hưởng như thế nào với những cái kinh tế của những xứ trong cái khối mà đệ tam quốc gia, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thật sự ra cái thế quan đó hiện tại đã đưa ra đã ảnh hưởng rất nhiều, tariff ảnh hưởng nhiều với những cái xứ đệ tam quốc gia, vì những cái xứ đó mặc dầu không bị Hoa Kỳ tấn công một cách vũ bão như là Trung Quốc, nhưng mà một ít một nhiều ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà ảnh hưởng nhiều hơn hết á, là tiền lãi, mà tiền lãi là do Quỹ Tiền tệ Liên bang của Hoa Kỳ tiến hành. Tổng thống Trump đã công khai gọi là đã kích cái đường lối của Quỹ Tiền tệ Liên bang, nói rằng Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ gia tăng tiền lãi một cách điên rồ và quá nhanh chóng. Gần đây ông cũng đã tiếp tục tuyên bố như vậy. Tôi cũng đồng ý là Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ cần phải ngừng lại và không gia tăng tiền lãi trong cái thời gian 6 tháng tới này, để cho cái thị trường stock market nó vững chãi, và để tạo cho cái giới đầu tư họ gọi là an tâm trước cái viễn cảnh chiến tranh kinh tế toàn cầu như vậy. Khi tiền lãi của Hoa Kỳ gia tăng đó, thì mình nên nhớ rằng những cái sứ đại tăng quốc gia đó họ vay từ mượn tiền rất nhiều với hình dạng khác nhau, nhưng mà đại đa số đó nó đều đặt trên căn bản là cái nợ của họ đó dựa vào cái tiền lãi của Hoa Kỳ và đồng đô la Hoa Kỳ, có nghĩa là những cái danh từ đó là cái nợ có thể mượn qua bên EU, nhưng mà nó cái căn bản nó cũng trở về là cái căn bản dựa trên cái tiền lãi và tiền đô la của Hoa Kỳ. Khi mà tiền lãi gia tăng như vậy đó và nền kinh tế Hoa Kỳ tiến triển đó, nó vô tình làm cho những công ty đó phải trả nợ rất là cao, và như vậy nó ảnh hưởng một cách gián tiếp, mặc dầu không trực tiếp vào vì chương trình kinh tế của Tổng thống Trump, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi mà Đỗ Phúc xin được gửi đến giáo sư đó là, thưa giáo sư, thì có một cái thông tin rằng gián điệp Trung Quốc vừa bị bắt giữ và sẽ được đưa về Hoa Kỳ để xử án. Và thưa giáo sư, tại sao lại như vậy? Và chính phủ của Tổng thống Trump công khai tấn công gián điệp ăn cắp trí tuệ thông minh, và cái việc này sẽ đưa đến kết quả như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thế như tôi có trình bày trước đó, là khi Tổng thống Trump đưa ra cái chương trình tấn công kinh tế toàn cầu và luôn và nhắm vào Trung Quốc đó, thì tất cả bộ máy chính quyền của ông cũng vận động. Trong tuần này chúng tôi thấy trên mặt báo nói rằng Bộ Tư pháp đưa ra những cái luật lệ mới, luật policy mới, Bộ Tài chánh, Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, từng bộ họ liên tục họ đưa ra những regulation siết chặt. Thì đây là một trong những cái điều mà đưa lên để tiêu biểu nói rằng những điều tôi nói có thật đây chứ không phải có, là tại vì giữa Hoa Kỳ và những sứ đồng minh Âu Châu đó, họ có cái luật là tương kết với nhau, có nghĩa rằng những gián điệp hay những người nào phạm pháp mà liên hệ đến Hoa Kỳ thì có những cái thỏa thuận extradition, có nghĩa rằng các anh có thể bắt và chuyển qua quốc gia tôi, hay là tôi bắt tôi chuyển qua quốc gia anh. Và họ đã dùng cái này để bắt và chuyển cái người tội phạm này vào Hoa Kỳ để xử theo luật gián điệp. Và Tổng thống Trump liên lập tức, Bộ Thương mại liên lập tức và Bộ Tài chánh liên lập tức tuyên bố đó. Quý vị thấy không, chúng tôi nói có là có, đây là bằng chứng đây. Đây và không phải ở bên Trung Quốc nữa, mà một gián điệp khác ở Chicago gần đây cũng bị bắt. Điều này nó xảy ra. Sở dĩ kinh tế của Trung Quốc mà tiến triển theo lời của Tổng thống Trump 9 lần, có nghĩa gia tăng 9 lần trong cái thời gian 10 năm nay đó, là đại đa số đó là họ ăn cắp tài liệu trí tuệ thông minh của Hoa Kỳ. Họ gọi là nhập cảng vào Hoa Kỳ những cái hàng hóa mà chính phủ Trung Quốc họ không theo cái đường lối free trade policy, có nghĩa là đi một hướng thôi, chỉ có xuất cảng và không nhập cảng. Trong khi đó Hoa Kỳ ngồi yên một cách rất là thụ động, không có phản ứng. Bây giờ mình thấy cái phản ứng rất ngược lại trên đa diện, trên mọi phương diện, nhưng mà cái vì nó lỏng lẻo quá lâu rồi, thành ra siết chặt lại, cũng như những cái vòi nước, những cái ống nước mà nó bị leak nhiều quá rồi, bây giờ mình siết từng chỗ để đừng có bị rỉ nước nữa, thì phải siết nhiều chỗ lắm. Hiện giờ nó đang xảy ra là như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư đã chia sẻ. Và một cái đề tài khác đó là công ty CVS thì sắp tới sẽ được chính phủ chấp nhận mua hãng bảo hiểm Aetna, và không biết rằng là cái hậu quả nó sẽ xảy ra như thế nào, thưa giáo sư.
Dạ vâng, đây là một cái chiều hướng mà tôi chống đối, nhưng mà Tổng thống Trump đó, với cái chiều hướng làm lỏng lẻo đi những cái luật antitrust, và ngay cả không phải những luật liệu, tất cả những luật lệ ràng buộc, những kỹ nghệ sát chập lớn với nhau đó, được lỏng lẻo rất là nhiều. Đây là một cái điển hình mới. Gần đây chúng ta thấy đó, sự sát nhập giữa AT&T và Time Warner. Những cái luật lệ về antitrust đó, của Hoa Kỳ nó gọi là lạc hậu rồi. Cái luật antitrust là như thế nào? Là do Quốc hội ban hành đó, là cấm những cái công ty lớn mua những công ty bé mà để củng cố cái lực lượng và thế lực của mình trong thị trường và trở thành ảnh hưởng rất nặng để chi, để đường dài có thể gia tăng giá cả và sẽ ảnh hưởng rất hại đến cái người tiêu thụ. Đó là luật lệ antitrust. Những sự sát nhập đó phải được chuẩn phê qua chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại. Họ có quyền sue những công ty này kéo ra tòa. Gần đây đó, Bộ Thương mại đó và Bộ Tư pháp đã chống đối rất mạnh, nhưng mà đã thua ở tới cao pháp viện. Vì luật lệ đó là cấm những công ty trực tiếp ở trong cái thị trường đó. AT&T là công ty như quý vị biết là về telecommunication và điện thoại, và Time Warner là về entertainment. Hai công ty đó hiện giờ cái luật antitrust nó không có cấm. Và CVS và Aetna cũng vậy. CVS như quý vị biết là tiệm thuốc, Aetna về bảo hiểm. Nhưng mà những cái merger, những cái công ty mà về thuốc men, dĩ nhiên là CVS khi họ bán thuốc thì họ phải collect bảo hiểm. Mà họ merge vô Aetna đó thì luật hiện giờ antitrust không cho phép. Thành ra Hoa Kỳ là một cái xứ rất là tự do và theo luật pháp. Nếu luật pháp không thay đổi đó, thì những merger này không thay đổi. Đây là một chiều hướng mới của kỹ nghệ, vì họ merger trong những cái công ty trực tiếp direct trong cái supply chain đó, thì antitrust không cho phép. Nhưng mà họ merge như vậy và đường dài cái sự kết gọi là kết nối giữa bảo hiểm và thuốc men chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng ít nhiều cho cái giá cả của thị trường. Tôi hy vọng là một thời gian nào đó Quốc hội Hoa Kỳ sẽ thay đổi cái luật lệ đó để siết chặt hơn cái những cái sự sát nhập khổng lồ như vậy, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Quay trở lại về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đó, thưa giáo sư, thì những cái gì mà đang thay đổi lớn cho những công ty, ví dụ như là công ty GE hoặc là công ty Sears, khi hai công ty này đang gặp rất là nhiều khó khăn, thưa giáo sư?
Dạ, đúng như vậy anh Đỗ Phúc. Công ty nào mình thấy cũng tốt hết, và hai cái công ty này nó eo ột và gần như là đi đến khánh tận. Công ty GE đó cách đây 5 năm đó được người ta coi là một công ty vàng son. Một công ty, nhất là cái thời ông Jack Welch là cái người làm là tổng giám đốc, thì coi như là một công ty vàng son, một cái công ty đa dạng. Công ty GE là một cái công ty, một trong những công ty duy nhất hiếm có còn lại mà với cái dạng là conglomerate. Conglomerate là gì? Là nó đa dạng trong đó, trong cái tập đoàn đó. Chẳng những GE chế máy giặt, máy ủi, những cái đồ tiêu dùng hàng trong hàng ngày của mình, mà luôn cả chế và vô về năng lượng, và vô luôn cả chế máy phản lực, và nó đa dạng, ngay cả những cái máy CAT scan, những cái máy mà mình thấy tinh tế trong nhà thương, họ chế đa dạng và thành công. Cái mốt này đó người ta bỏ hết trơn những cái công ty đó, và sau này đó, muốn điều hành giỏi họ sẽ tập trung vào, ví dụ như hãng thuốc thì hãng thuốc, hãng điện tử là điện tử, hãng Apple thì lo computer này nọ, hay là điện thoại thôi, chứ không có đa dạng như vậy. Nhưng mà cách đây 7 năm vẫn là vàng son, nhưng mà gần đây nó bị rắc rối từ ngày ông Jack Welch xuống. Còn công ty Sears á, là như quý vị biết là năm cái thời 75-80 là gần như là tất cả mọi người đi shopping đều vô mall và vô Sears hết trơn. Sears và Montgomery, nếu quý vị nhớ đó, là Montgomery là hai tiệm. Và những công ty này nó gọi là nó bị Walmart lấy hết tất cả mặt cái xe, và nhất là Amazon bây giờ tấn công. Thành ra cái đường dài của hai cái công ty này á, xưa thì tôi hy vọng là khi họ break up, có nghĩa là họ tách rời ra nhiều company, và họ đã đang bán hết một những cái unit nào nó không fit in vô để lấy tiền cash. Còn xưa tôi thấy không có cái hy vọng để tồn tại. Họ sắp sửa khai khánh tận, họ đã engage một cái firm để gọi là cố vấn để khai khánh tận, có nghĩa là khai chapter 11, vì bộ họ đang thiếu 135 triệu đô la mà không có tiền trả. Đó là những cái thay đổi của hai công ty này, thưa anh.
Dạ vâng, một câu hỏi thật nhanh cho cuối cùng cho cái chương trình này, thì cũng như là giáo sư đã tiên đoán thì Thượng viện Hoa Kỳ đã được chuẩn phê với những cái số phiếu bỏ vào là cho cái thẩm phán là ông Kavanaugh vào cái tối cao pháp viện, thì không biết rằng là chúng ta học hỏi được điều gì trong cái sự diễn tiến này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa cái cuộc bàn cãi và nhất là chia rẽ quốc gia về cái sự gọi là chỉ định và cuối cùng là được quốc hội chuẩn phê vào tối cao pháp viện, vì đây là một cái position cao nhất trong luật lệ Hoa Kỳ, trong luật pháp Hoa Kỳ, định mệnh gọi là trong những vị tối cao pháp viện này có thể có những quyết định mà ảnh hưởng đến quốc gia. Nhưng quý vị nhớ rằng Tổng thống Bush lên Tổng thống cũng là một cái quyết định một phiếu bầu của tối cao pháp viện, chưa kể đến là những cái án tử hình hay những cái án liên hệ đến những tập đoàn, những công ty thưa kiện với nhau khi mà không đồng ý ở thẩm phán tiểu bang, liên bang và họ kéo nhau lên tối cao pháp viện, là khi quyết định của tối cao pháp viện sau này sẽ được bất di bất dịch theo dõi trong quốc gia Hoa Kỳ. Đây là một cái standard mà được gọi là cao nhất, và những vị này đó là được chỉ định cả đời, có nghĩa là đến khi mà chết thôi chứ không có nhiệm kỳ. Quan trọng lắm. Mặc dù mình tin hay không tin, đó là cái ý kiến cá nhân và về những cái lên án của bà Ford, nhưng mà một cái điều mà chúng ta học hỏi đây đó là xứ Hoa Kỳ đó là một cái xứ luật pháp. Mặc dù mình tin hay bằng chứng nó rất là dễ tin hay đáng tin, nhưng mà không có bằng chứng rõ ràng. FBI, cơ quan FBI đã đưa một cái cuộc điều tra phỏng vấn, họ nói là không có bằng chứng rõ ràng. Một cái xứ Hoa Kỳ đặt tên luật lệ là innocent until proven guilty đó, là bất di bất dịch. Thành ra sự gọi là bỏ phiếu đó, tôi nghĩ là ảnh hưởng nhiều, vì bị ảnh hưởng nhiều vì cái report của FBI. Nếu như chúng ta học cái bài học của bà Ford, dĩ nhiên là 35 năm về trước, những cái luật lệ hay những cái hiểu biết nó không bằng bây giờ. Nếu có bị ai lạm dụng như thế nào thì chúng ta nên gọi là document những chuyện đó rất rõ ràng ở trong diary mình, tối thiểu là trong diary mình, hay là nói với những người bằng những người nào rất rõ ràng, đưa ra những bằng chứng, ngay cả nói đến cơ quan chính quyền. Mặc dù nói với cơ quan chính quyền mà mình press charge hay là mình đi tới cái mức tới hay không là chuyện khác, còn cái này mình âm thầm mình không nói gì hết và chỉ một vài người bạn thôi và không có một hồ sơ gì hết, thì sau này nếu mà muốn đưa ra làm bằng chứng thì rất khó khăn. Cái quan trọng là phải documentation rõ ràng những chuyện gì xảy ra. Còn mình tiếp tục lên ra tòa để kéo nhau ra tòa hay là buộc tội hay không, đó là cái giai đoạn kế tiếp. Thành ra mình cần, mặc dù mình cảm thấy bị lợi dụng ở trong hãng hay trong đời tư cá nhân, cần phải có những cái documentation để chi, để sau này có thể sử dụng được. Đó là cái bài học thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp, một cái chương trình rất là ý nghĩa cho cộng đồng người Việt ở đây. Và Nam Phương cũng cảm ơn anh Đậu Phúc cùng điều hợp chương trình cùng với Nam Phương trong chương trình này. Nam Phương không quên kính chúc giáo sư cũng như là gia đình cũng như là anh Đậu Phúc thật là nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào tuần tới phải không thưa anh Đậu Phúc?
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Khương Hữu Độc cũng như là Nam Phương rất là nhiều, và xin hẹn giáo sư cũng như là Nam Phương trong chương trình Kinh tế Tài chánh tuần sau.
Dạ vâng,
xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào.